có lý chân thật, sự chân thật ở bên trong. Như vậy chúng ta sẽ chẳng hoài nghi, nếu không thì chúng ta sẽ có nghi hoặc. Từ nghi hoặc này đi đến bán pháp, tội lỗi rất nặng. Mục đích chân thù Bồ Tát nêu lên nghi vấn này là thỉnh cầu Thế Tôn thuyết minh tường tận những sự tu nhân chứng quả, rộng độ chúng sanh của Địa Tạng Bồ Tát cho đại chúng biết. Đây là việc trong đoạn kinh kế tiếp. Hôm nay đã hết giờ, chúng tôi giảng đến đây thôi. Tập 6. Xin mở kinh, xem đoạn kinh tiếp theo. Duy nguyện Thế Tôn, quảng thuyết Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nhân địa tác hà hạnh lập hà nguyện, nhi năng thành tựu, bất tư nghị sự. Tức là, xin nguyện Thế Tôn nói rõ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát lúc còn tu nhân đã làm hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như vậy. Văn thù Bồ Tát thấy trong đại hội này đại chúng hy hữu, đông đảo, đương nhiên Ngài biết rất rõ ràng, rất minh bạch, nhưng còn người trời, phàm phu, nhị thừa cho đến quyền giáo Bồ Tát, nhìn thấy tình trạng thù thắng này sẽ tránh không khởi nghi hoặc, thậm chí còn có ý niệm quỷ bán. Tổ sư Đại Đức y theo kinh luận nói với chúng ta, nghi hoặc bán pháp nhất định sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Những lời giống như vậy chúng ta thường chẳng dám nói. Tại sao? Nói ra người ta càng nghi hoặc càng quỷ bán. Họ nghe xong sẽ nói, ông lấy chuyện này ra để dọa người ta, đâu có tội nặng như vậy, làm gì có địa ngục. Họ chẳng thể tiếp nhận, chẳng thể tin tưởng. Thế nên những lời nói như vậy chúng ta tin tưởng thì tự mình sẽ có cảnh giác cao độ. Còn đối với đại chúng, trừ phi đọc đến đoạn kinh này thì chẳng thể không nói. Nếu không đọc đến đoạn kinh này thì chúng ta sẽ chẳng nói. Phải biết tại sao chẳng nói. Nói xong không những không có lợi mà còn giúp cho người ta tạo tội nghiệp. Vậy thì nói ra làm chi? Người ta đã đọa lạc rất thảm rồi, chẳng nên làm cho họ đọa nặng thêm. Đây chính là đại từ đại bi. Thế nên trong thời trược ác, Phật Bồ Tát chẳng dùng thân tướng của Phật xuất hiện trong thế gian là để giảm bớt sự nghi hoặc quỷ bán của chúng sanh. Văn thù Bồ Tát vô cùng từ bi, giúp Thế Tôn giáo hóa chúng sanh, giống như hai ngài đang biểu diễn trên sân khấu vậy. Một người hỏi, một người đáp. Địa Tạng Bồ Tát làm sao có phước đức nhân duyên lớn lao như thế? Triệu tập tận hư không, trọn khắp pháp giới, hết thảy chư Phật Bồ Tát chúng sanh có duyên trong lục đạo đến tham dự đại hội này. Đây là chuyện chẳng thể nghĩ bàn. Xin xem đoạn kinh sau đây. Phật cáo Văn Thù Sư Lợi, thí như Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, sở hữu Thảo Mộc Tòng Lâm Đạo Ma Trúc Di, Sơn Thạch Di Trần, Nhất Vật Nhất Số, Tác Nhất Hằng Hà, Nhất Hằng Hà Sa, Nhất Sa Chi Giới, Nhất Giới Chi Nội Nhất Trần Nhất Kiếp, Nhất Kiếp Chi Nội Sở Tích Trần Số, Tận Sung Di Kiếp. Tức, Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, thí dụ như trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, hết thảy cây cỏ, lùm rừng, lúa đay, trúc lao, núi đá, hạt bụi, mỗi vật tính thành một số, mỗi số là một sông Hằng, số cát trong mỗi sông Hằng, cứ một hạt cát là một thế giới. Trong mỗi thế giới, tính mỗi hạt bụi là một kiếp, số bụi tích chứa trong mỗi kiếp đều tính thành kiếp. Trong đoạn này, Thế Tôn vì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói ra nhân duyên sự tích độ hóa chúng sanh của Địa Tạng Bồ Tát trước kia. Nói với Văn Thù Bồ Tát, tức là nói chúng ta. Văn Thù Bồ Tát ở đây đại diện cho chúng ta. Đoạn này trước hết số lượng chẳng thể nghĩ bàn. Thí dụ này chúng ta chẳng cần giải thích từng câu. Giảng ký của Pháp Sư Thánh Nhất có thuyết minh. Ở đây chúng ta lược bớt. Con số này chẳng có cách chi tính nổi. Người trong thế gian không thể tính. Hiện nay máy móc, kỹ thuật điện toán tối tân nhất cũng tính không nổi. Địa Tạng Bồ Tát chứng thập địa quả dị dĩ lai, thiên bội đa ư thượng dụ. Tức Địa Tạng Bồ Tát chứng quả dị thập địa đến nay còn lâu gấp ngàn lần thí dụ trên. Con số trong thí dụ trên, đây là nói về lúc Địa Tạng Bồ Tát chứng quả dị thập địa đến nay. Từ lúc chứng sơ địa đến thập địa, nói cách khác, thời gian lúc trước quả thập địa đều không tính. Nếu tính thì càng nhiều hơn nữa, đếm chẳng nổi. Hà huống Địa Tạng Bồ Tát tại Thanh Văn Bích Chi Phật Địa, tức huống gì lúc Địa Tạng Bồ Tát còn là thanh văn Bích Chi Phật. Chẳng tính thời gian trước đó, chỉ tính từ lúc chứng được Địa Thượng Bồ Tát trở đi đến nay, con số hằng hà sa kiếp chẳng sánh vào đâu. Thí dụ này, nói thật ra, cũng chỉ có Phật mới nói được. Nếu chúng ta dùng ngôn ngữ văn tự để hình dung con số này, cũng hình dung không nổi. Văn Thù Sư Lợi, thử Bồ Tát oai thần thệ nguyện bất khả tư nghị. Tức, Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó chẳng thể nghĩ bàn. Đây là lời tán thán Địa Tạng Bồ Tát, oai đức, thần thông, hoằng nguyện của Ngài chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng chư vị nhất định phải ghi nhớ bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, tức là bổn nguyện của tự tánh chúng ta. Nói cách khác, nếu chẳng có bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta nhất định chẳng thể chứng được Phật quả viên mãn. Bạn sẽ hỏi tại sao? Trong tánh đức có thiếu khuyết thì bạn làm sao được viên mãn? Địa Tạng Pháp Môn là khóa học thứ nhất của Phật Pháp Đại Thừa. Phải chiếu theo thứ tự này để nói. Đây là học trình của lớp đầu tiên. Khóa trình cơ sở, khóa trình cần thiết phải học. Tại sao phát nguyện này? Địa ngục chẳng không, thề chẳng thành Phật. Địa ngục là do tự tánh chúng ta biến hiện thành, chẳng từ bên ngoài đến. Y báo, chánh báo trang nghiêm trong thập pháp giới đều do tâm địa biến hiện ra. Trong tâm bạn còn hiện lên hiện tượng địa ngục, còn hiện ra hiện tượng lục đạo luân hồi. Thì bạn làm sao chứng được viên mãn Bồ Đề? Đây là đạo lý nhất định. Phật Pháp nói lý với bạn, lý chân thật, sự chân thật, chẳng phát nguyện này được không? Chúng sanh khổ nạn trong địa ngục đều phải độ thoát vô điều kiện. Những người đang chịu khổ nạn trước mắt ta có thể không giúp đỡ, không giang cánh tay ra trợ giúp sao? Chúng ta nhìn thấy nhiều chuyện và nhiều người chẳng như ý, còn sân giận, chẳng biết đây chẳng phải là lỗi lầm của cảnh giới bên ngoài, mà là lỗi lầm của chính chúng ta. Tại sao họ làm chuyện ác, làm những việc chẳng đúng như Pháp? Vì chính mình chẳng tu hoàn hảo, chẳng làm gương tốt cho người ta, là tội nghiệp của mình, phải tu từ chỗ này. Bạn còn đập bàn nạt người ta, trừng mắt nhìn người ta, thì tội bạn tăng thêm nữa. Bạn chẳng biết chúng sanh từ đâu đến sao? Chúng sanh tạo tội nghiệp từ chỗ nào? Phật Bồ Tát biết, Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh đều từ bi. Chúng ta học Phật phải bắt đầu từ đâu? Phải giác ngộ từ những chỗ này. Chân chánh giác ngộ, người ác đối với chúng ta phải dùng thiện ý giúp đỡ họ. Nếu họ chẳng tiếp nhận thì không sao cả. Kinh Địa Tạng nói rất rõ, căn cơ của chúng sanh có bốn thứ chẳng thể chấp nhận. Càng hiện rõ tội nghiệp của chúng ta sâu nặng, chúng ta phải sám hối từ chỗ này. Tự độ, rồi sau đó mới độ người. Đây là đạo lý nhất định. Phật Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh cũng chẳng có pháp nhất định. Có lúc cũng nổi giận, cũng trừng mắt nhìn. Nhưng bạn phải biết, lúc họ nổi giận, có thể làm cho chúng sanh giác ngộ sửa sai, quay đầu hướng thiện. Còn chúng ta nổi giận, thì chúng sanh khởi tâm oán hận, tâm báo thù. Như vậy thì bạn sai rồi. Chúng ta ngu si, Bồ Tát có trí huệ. Chúng ta phải hiểu làm cách nào xử sự, đãi người, tiếp vật. Cho nên đặc biệt, đề ra việc làm thầy, làm mô phạm. Phật Bồ Tát là thầy của trời người. Khi chúng ta xuất gia, người ta gặp mặt liền xưng Pháp Sư, đều xưng bạn là thầy. Thầy tức là biểu xuất, có nghĩa là nêu gương, dẫn đầu, mô phạm. Chúng ta khởi tâm động niệm, cử chỉ hành động có thể làm mô phạm cho người ta không? Hôm qua, cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói ra, tôi mới biết, cả đời tôi, đối với chuyện của bất cứ ai, trước giờ đều chẳng nghe, chẳng hỏi đến. Ông nói với tôi, sau khi những đồng tu khóa trước rời khỏi nơi đây, họ phải dọn dẹp phòng, nhìn thấy những đồ chẳng cần đều bỏ bừa bãi trong phòng. Họ nhìn thấy trái táo mới cắn một miếng xong rồi bỏ. Họ nhìn thấy rất buồn. Cách làm như vậy có thể làm gương tốt cho người thế gian không? Chúng tôi nghe xong rất buồn. Chúng tôi không trách các bạn đồng học, chỉ trách mình. Tự chúng tôi làm không tốt. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực sửa đổi. Những đạo lý này đều phải biết. Đồ vật của thường trú chúng ta đều phải trân trọng, quý tiếc từng ly từng tí. Cả đời tôi chẳng xin ai một đồng nào. Tại sao người ta kiếm tiền chẳng dễ, phải hiểu dùm cho người ta. Mỗi khi chúng ta dùng tiền đều phải tiết kiệm. Chúng ta tiết kiệm một phần tiền, tức là đối với thường trú, đối với Phật Pháp, bố thí một phần tiền. Chúng ta tu phước. Nếu bạn chẳng tu phước, thì phước của bạn từ đâu đến? Ngày nay, bạn có thể đoạn vô minh, tánh đức của bạn chẳng thể lưu lộ, thì phước báo của bạn đều do tu mà có, nhất định chẳng dám lãng phí. Cổ đại đức đều làm được, quy củ của tòng lâm mỗi cây kim, mỗi sợi chỉ, mỗi cọng cỏ, mỗi khúc cây, tuy rất nhỏ nhoi, chẳng có gì không quý tiếc, đó chính là tích phước. Tích phước tức là tu phước. Hiện nay nguyên nhân căn bản của hết thảy lỗi lầm của con người chính là vì từ nhỏ chẳng có người dạy, lớn lên tập thành thói quen này, dưỡng thành tập khí, rồi thì rất khó sửa, thế nên chúng ta phải đề cao cảnh giác từng giờ, từng phút. Tại sao phải đọc kinh mỗi ngày? Đọc kinh chính là kiểm điểm mình, phản tỉnh, y theo lời dạy trong kinh sửa đổi, tự tân. Được vậy, chúng ta mới được cứu. Sự thế phải nhẫn nhường, phải nghĩ cho người khác, phải nghĩ cho sự an toàn của cả xã hội. Đừng nghĩ cho cá nhân mình, nghĩ cho cá nhân chẳng có gì không là tội, không là nghiệp. Tự mình mỗi ngày đều tạo tội nghiệp nhưng không biết, còn tưởng mình tu công đức. Trên đây đã nói xen vào chuyện khác nhưng cũng rất quan trọng. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Phật nói oai thần thệ nguyện của Địa Tạng Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta phải hiểu hàm ý sâu xa trong câu này là gì. Chúng ta phải học tập từ chỗ nào. Xem tiếp đoạn kinh kế. Nhược dị lai thế hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị Bồ Tát danh tự, hoặc tán thán, hoặc chiêm lễ, hoặc xưng danh, hoặc cúng dường, nại chí, thái quả khắc lũ, tố tất hình tượng, thị nhân đương đắc bách phản sanh ư tam, thập tam thiên, vĩnh bất đọa ác đạo. Tức là, nếu đời vị lai có người thiện nam, người thiện nữ nào nghe được danh hiệu Bồ Tát đó, rồi khen ngợi hoặc chiêm lễ, hoặc xưng niệm danh hiệu, hoặc cúng dường, cho đến tô vẽ, khắc chạm, tạc, đúc, sơn thép hình tượng, người ấy sẽ được sanh 100 lần vào cõi trời thứ 33. Lời Phật nói là thật, chẳng phải giả. Phật chẳng nói dối. Có rất nhiều người đọc đến kinh này, cứ tưởng là tạo một chút tội nghiệp chẳng sao. Họ nói chỉ cần chúng tôi cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, tương lai còn được sanh 100 lần đến trời tam thập tam, vĩnh viễn chẳng đọa ác đạo kia mà. Hiểu lầm lời kinh, sau đó bị đọa vào ác đạo, nên quỷ bán. Lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh chẳng đáng tin, đều là giả, lừa gạt chúng tôi. Bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, lại đọa địa ngục A Tỳ. Họ chẳng hiểu ý nghĩa của Phật trong đoạn này. Văn thị Bồ Tát danh tự trong chữ văn này bao gồm là tư, tu, ba huệ của Bồ Tát. Bạn nghe đến danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, ý nghĩa của danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát là gì? Bạn phải chân chánh hiểu rõ mới gọi là văn danh, tức nghe tên. Nếu hoàn toàn chẳng hiểu rõ ý nghĩa trong danh hiệu thì chẳng gọi là văn. Nếu chân chánh hiểu được, nghe được danh hiệu này thì kho báo trong tâm địa của mình sẽ tương ưng, như vậy gọi là văn danh. Xưng tán nghĩa là gì? Xưng tán tức là giảng giải Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, đó là xưng tán. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưng tán tại cung trời Đao Lợi, khuyến khích mình và đại chúng học theo Địa Tạng Bồ Tát, vậy gọi là xưng tán. Chiêm lễ, xưng danh, cúng dường phía sau, tức là chân chánh tu hành. Chiêm lễ nghĩa là chiêm ngưỡng lễ kính, biểu hiện ở đâu? Biểu hiện trên sự đối đãi cha mẹ, đối đãi sư trưởng, tinh thần của Địa Tạng Bồ Tát, tức là hiếu thân tôn sư, sau đó khuếch đại tâm hiếu thân tôn sư này đến hiếu kính hết thảy chúng sanh. Đây là Địa Tạng Bổn Nguyện, như vậy thì mới chiêm lễ đến viên mãn. Còn tâm khinh mạng bất kỳ chúng sanh nào thì chẳng thể phải tu hạnh Địa Tạng. Nói đến chiêm lễ, cứ tưởng là cúng một tượng Địa Tạng Bồ Tát, mỗi ngày khấu đầu lạy Ngài, đâu phải là đơn giản như vậy. Đó là hoàn toàn giải sai ý nghĩa chân thật của Như Lai. Phật nói chẳng sai mà bạn đã hiểu sai rồi. Đây là chỗ trong hết thảy kinh, Phật đã nhiều lần khuyến khích chúng ta phải thăm giải nghĩa thú. Bạn giải càng sâu, hiểu càng thấu triệt thì làm mới được viên mãn. Chỉ hiểu trên mặt ngoài của danh tự thì hoàn toàn sai lầm. Cổ Đức thường nói, noi theo văn giải nghĩa, ba đời Phật phải kêu oan. Chư Phật ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều kêu oan uổng vì bạn giải sai lời của Phật, hiểu sai rồi. Ngày nay có bao nhiêu người hiểu sai? Bạn phải hỏi tại sao? Tại sao họ hiểu sai? Vì họ chẳng làm được. Chỉ đến khi làm được mới có thể thấu suốt, thể hội rõ ràng, mới thể hội đến những chỗ cao siêu. Nếu bạn không làm thì sao được? Bạn có thể làm được một phần thì bạn sẽ thể hội được một phần. Thể hội được một phần thì bạn làm lại được một phần. Giải lẫn hạnh bổ sung và thành tựu cho nhau. Giải giúp cho hạnh, hạnh giúp cho giải. Cứ luân chuyển thâm nhập như vậy mới nhập được đến chỗ sâu rộng. Xưng danh tức là xưng danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Trong đó có hai thứ công đức. Tự lợi là nhắc nhở chính mình, niệm niệm đều chẳng rời pháp môn Địa Tạng, cũng nghĩa là niệm niệm chẳng rời tâm địa pháp môn. Đây là tự lợi đức, lợi tha đức, là niệm niệm thức tỉnh những chúng sanh có duyên. Nói thật ra, ngày nay chúng sanh có duyên ít, quá ít. Có bao nhiêu người nghe đến danh hiệu này liền giác ngộ? Ai chẳng giác ngộ, cũng để cho họ nghe được. Trong A Lại Gia Thức, trong hạt giống của danh hiệu, một phen lọt vào tai thì vĩnh viễn làm hạt giống đạo. Nếu đời này không được lợi ích, có thể nhiều đời nhiều kiếp về sau gặp được duyên, hạt giống này sẽ nảy mầm. Đây là làm lợi ích lâu xa cho hết thảy chúng sanh, lợi ích ở tương lai. Chúng sanh có căn cơ chín mùi sẽ được lợi ích ngay trong hiện tại. Vừa nghe xong, họ liền biết tu học như thế nào. Cúng dường, chư vị nhất định phải biết. Trong các sự cúng dường, quan trọng nhất là y giáo tu hành cúng dường. Phổ Hiền hạnh nguyện dạy chúng ta rất rõ ràng, hết thảy cúng dường của cải đều chẳng bằng pháp cúng dường. Trong hạnh nguyện phẩm, nêu ra 7 loại pháp cúng dường. Thứ nhất là như giáo tu hành cúng dường. Nếu chúng ta không thể tu hành theo lời dạy, thì sự cúng dường này là giả. Chẳng phải cúng dường một chút hương hoa, trái cây, tức là mỗi ngày đều cúng dường Phật, nghĩ vậy là sai rồi. Chúng ta xem những vị tổ sư đại đức chân chính tu hành. Trong Phật đường của họ chẳng có vật gì cả, hương hoa trái cây đều chẳng có. Họ cúng bằng cái gì? Chúng ta thấy Phật đường của họ chỉ có một ly nước, đốt một cây đèn dầu. Ngoài ra chẳng có gì hết. Họ thật sự cúng dường, y giáo tu hành cúng dường. Phía sau là cúng dường mở rộng ra. Nghĩa rộng của sự cúng dường tức là tạo hình tượng của Bồ Tát. Vẽ hình cũng được. Điêu khắc cũng được, khắc lũ, tức là khắc gỗ, tố tất, tức là tạc đúc, đúc xi măng cũng được, đúc bằng kim loại cũng được, đây là cúng dường mở rộng ra. Làm cho hết thảy chúng sanh có cơ duyên, nghe đến danh hiệu của Bồ Tát, nhìn thấy tượng của Bồ Tát, cho họ trồng thiện căn, tự mình hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát làm sao thì mình làm vậy, đó gọi là hành Bồ Tát đạo. Khuyến hóa hết thảy chúng sanh, phước đức như vậy mới là 100 lần sanh về cõi trời 33 vĩnh viễn chẳng đọa ác đạo. Bạn nghĩ coi, tại sao họ chẳng đọa ác đạo, chẳng tạo ác nghiệp? Người tu hạnh Địa Tạng Bồ Tát thì làm sao tạo ác nghiệp cho được? Những hạt giống ác nghiệp tạo đời trước tuy vẫn còn, ác duyên đời này đều đoạn dứt. Họ học theo Bồ Tát, niệm Bồ Tát, có tâm Bồ Tát, có hạnh Bồ Tát, nói lời của Bồ Tát, trong 10 pháp giới thì duyên của lục đạo đều cắt đứt. Họ làm sao đọa ác đạo cho được? Đây là lý đương nhiên, chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Lại xem tiếp đoạn Đức Thế Tôn nói về nhân duyên đời trước của Địa Tạng Bồ Tát, ý nghĩa này rất sâu. Văn thù sư lợi. Trong Kinh Phật, phàm những chỗ mở đầu có nêu tên người đương cơ, thì đoạn kinh văn tiếp theo sau vô cùng quan trọng. Kêu tên tức là nhắc họ. Tiếp theo sau sẽ có lời giảng quan trọng, kêu họ chú ý. Thì Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, ư quá khứ cửu diễn bất khả thuyết kiếp tiền. Tức, trong đời quá khứ, số kiếp bất khả thuyết lâu xa về trước, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Câu này chấm dứt ở đây vừa đúng chỗ. Bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, thời gian này quá dài, nói không hết. Thân Di Đại Trưởng Giả Tử, tức là một vị đại trưởng giả. Người xưa có ý này, thân phận của Ngài lúc trước là một người đại trưởng giả tử. Đại trưởng giả tử, rất nhiều người đọc sai chỗ này, rồi hiểu thành con trai của đại trưởng giả. Nhưng trên thực tế, chữ tử là một cách tôn xưng của người Trung Quốc thời xưa, cũng như Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử. Cách dùng chữ tử này là tôn xưng. Đại trưởng giả tử, chữ tử này chính là chữ tử trong tên của Khổng Tử, Mạnh Tử, là lời xưng hô tôn kính. Dùng ngôn ngữ hiện nay để nói thì tử là tôn kính là đại trưởng giả. Thêm chữ tôn kính này vào phía trước, hồi xưa thì chữ tôn kính này được đặt phía sau. Thời thế hữu Phật, tức đời lúc bấy giờ có Phật. Lúc bấy giờ thế gian này có một tôn Phật. Hiệu giết sư tử phấn tấn cụ túc dạng hạnh Như Lai, tức hiệu là sư tử phấn tấn cụ túc dạng hạnh Như Lai. Sư tử phấn tấn là thí dụ, sư tử là vua trong các loài thú. Cụ túc dạng hạnh là nói Bồ Tát tu hành công đức viên mãn, chứng được Phật quả vô thượng. Đây là ý nghĩa đơn giản của Phật hiệu. Thời trưởng giả tử kiến Phật tướng hảo thiên phước trang nghiêm, nhân vấn bỉ Phật, tác hà hạnh nguyện nhi đắc thử tướng. Tức, lúc đó trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm, nên hỏi Đức Phật đó tu hạnh nguyện gì mà được tướng như vậy. Đây là chỗ chúng ta học tập. Lúc bấy giờ trưởng giả tôn kính này thấy sư tử phấn tấn Như Lai tướng hảo quang minh, nên sanh tâm hoan hỷ, thỉnh giáo Đức Phật, tu như thế nào mới có được tướng tốt của Ngài? Tướng hảo quan trọng, làm đệ tử Phật trong xã hội này, nếu chúng ta chẳng có hình tướng tốt, thì chúng ta sẽ diệt Phật Pháp. Xuất gia đâu phải dễ. Cổ Đức thường nói, trước cửa địa ngục nhiều tăng đạo. Phần đông người thường trong xã hội tạo nghiệp địa ngục chẳng dễ. Người xuất gia tạo nghiệp địa ngục quá dễ. Tại sao vậy? Chẳng có hình tướng tốt thì bạn sẽ diệt Phật Pháp. Tội nghiệp này của bạn sẽ là nhân đọa địa ngục A Tỳ. Tại sao? Vậy cho xã hội đại chúng quỷ bán Phật Pháp. Người ta vừa nhìn hình dáng của bạn như vậy, khinh chê bạn, khinh thường bạn, quỷ bán bạn, liền có thể quỷ bán trọn hết cả Phật Pháp. Tội nghiệp này của bạn dễ sợ lắm. Chư Phật Bồ Tát là mô phạm, hình tướng tốt nhất của chính Pháp giới. Trưởng giả tử được xưng là tử, mọi người tôn kính, là người có học thức, có đức hạnh, hình tướng của Phật có thể làm cho ông ta nhìn thấy Phật bèn khởi tâm cung kính, muốn đến học tập. Bạn nói hình tượng này hoàn hảo biết mấy. Chúng ta ngày nay trong xã hội này chẳng xuất gia thì không sao. Một khi bạn xuất gia rồi, thì bạn nhất định phải học hình tướng của Phật, phải đầy đủ hình tướng của Bồ Tát. Nếu không, thì tại gia học Phật cũng được. Tạo tội làm chi? Tại sao phải làm chuyện bán Phật, bán Pháp, bán Tăng này? Việc này rất quan trọng. Chúng tôi ngày nay giảng kinh Hoa Nghiêm rất dài. Đến đoạn 53 lần tham vấn, sau cùng không những yêu cầu người xuất gia, người tại gia học Phật cũng giống người xuất gia, đều phải làm hình tướng tốt nhất cho xã hội đại chúng. Nếu bạn làm không nổi, thì bạn chẳng phải là đệ tử Phật, là đệ tử mạo danh. Phật tử giả mạo, tạo vô lượng, vô biên, tội nghiệp, quả báo ở ba đường ác đáng sợ vô cùng. Chúng ta không thể không biết việc này. Đã học Phật rồi thì tâm địa phải thanh tịnh, bình đẳng giác, phải diệt trừ tham sân si. Nếu còn tranh quyền lợi với người, còn muốn cái này tốt, cái kia chẳng tốt, đó là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Nghĩ đến tâm Phật thanh tịnh bao nhiêu, mấy trần chẳng nhiễm, thường suy niệm về chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chân tướng là tam tâm chẳng thể được, chư pháp vô sở hữu, thế nên ở trong và ngoài đều có thể đạt được thanh tịnh. Bên trong một niệm chẳng sanh, bên ngoài mấy trần chẳng nhiễm, như vậy là Phật Bồ Tát. Như vậy mới có thể sống đời sống chân chánh. Chúng ta thường gọi là đời sống chân thiện mỹ huệ thật sự, đời sống hạnh phúc mỹ mãn thật sự, một tí cũng chẳng giả. Chư Phật Bồ Tát sống đời sống như vậy. Chúng ta sống cuộc sống như thế nào? Bên trong khởi tâm động niệm, bên ngoài luôn luôn phan duyên. Chúng ta sống đời sống đầy dẫy phiền não, nghiệp chướng, đời luân hồi, nói lời chẳng dễ nghe thì chính là đời sống của ác đạo. Chúng ta đọc đến câu này, Phật sắp vào phần thứ nhất trong nghiệp nhân của Địa Tạng Bồ Tát, dụng ý rất sâu. Chư Phật bất luận là tại gia học Phật hay xuất gia học Phật, nhất định phải làm một gương mẫu tốt cho xã hội, nhất định phải làm hình tướng tốt đẹp. Thiên Phước Trang Nghiêm chẳng phải chỉ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chúng ta không nói đến ngàn phước trang nghiêm, chỉ nói đến 32 tướng tốt. 32 tướng tốt từ đâu đến? 32 tướng là tướng phước đức. Bạn chẳng tu phước thì không được tướng hảo này. Thiện gồm có hữu lậu và vô lậu. Thiện vô lậu thì chúng ta làm không nổi. Việc này quá cao. Phiền não tập khí chúng ta chưa đoạn, phải học từ đầu. Bắt đầu từ thiện hữu lậu, nhất định phải đoạn ác tu thiện. Nếu chúng ta làm được tiêu chuẩn của thế gian pháp, thì chúng ta là người thiện trong thế gian, là gương tốt cho thế gian. Tướng lưỡi rộng dài của Phật thành tựu do công đức chẳng nói dối. Tư Mã Quang, ở thời cổ Trung Quốc, đại khái phần đông người ta đều biết, biệt hiệu của Tư Mã Quang là quân thật, quân tử thành thật. Ông thật sự đã làm được. Lúc về già, ông tự phản tỉnh, cả đời chẳng nói dối. Ông nói những chuyện ông đã làm suốt cả đời đều là chẳng có chuyện gì không thể nói cho người ta biết. Cả đời chẳng làm một chuyện gì mờ ám, không làm một việc gì chẳng thể nói cho người ta biết. Ông cũng quy y Tam Bảo là hình tướng tốt của người tại gia. Ngày nay chúng ta nói lời thành thật, đã học Phật được những gì? Mỗi ngày đọc tụng Đại Thừa, mỗi ngày phải hết lòng phản tỉnh, hết lòng kiểm điểm, chẳng kể kinh luận tụng được nhiều ít. Cả đời làm được một câu, hai câu, thì cả đời thọ dụng chẳng cùng tận. Phật giảng cho chúng ta căn bản của sự tu hành, nói thật ra chính là tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước mở rộng ra chính là hết thảy Phật Pháp. Vô lượng vô biên Phật Pháp cô động lại chính là 11 câu này, tuyệt đối chẳng thể xem thường. 11 câu này cô động thêm nữa chính là một câu hiếu dưỡng cha mẹ. Ngàn kinh vạn luận, vô lượng vô biên pháp môn của chư Phật Như Lai đã tuyên nói đều chẳng vượt ra bốn chữ này. Chúng ta giảng tam học, lục hòa, lục độ, thập nguyện, các phương pháp tu hành đều biến thành hiện thực trên sự hiếu kính trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trên cách xử sự, đãi người, tiếp vật. Đây là học Phật thật sự. Học Phật thật sự phải thay đổi hình dáng, sửa đổi tâm niệm, hành vi, như vậy gọi là học Phật chân thật. Mỗi ngày đều đọc kinh, thậm chí mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, nhưng tâm vẫn chẳng sửa đổi, vẫn là tâm thế tục, vẫn là tâm luân hồi, vẫn là tâm tham, sân, si, mạn. Như vậy thì làm sao được? Đó là giả, chẳng phải thật. Thực sự xả niệm, thanh tịnh, niệm niệm vì lợi ích cho chúng sanh, chẳng vì mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc thấy, nếu vì mình thì Ngài trụ trong Đại Niết Bàn, vậy thì tự tại biết mấy. Nếu vì chúng sanh thì phải tùy loại hóa thân, chẳng màng khổ nhọc. Đây là quan niệm của người thế tục chúng ta. Phật Bồ Tát chẳng có khổ nhọc. Tại sao chẳng có khổ nhọc? Vì các Ngài chẳng có ta, tức vô ngã. Có ta mới có khổ nhọc. Chẳng có ta thì ai khổ nhọc? Chúng ta đọc đến câu này cảm khái muôn vàn. Chúng ta làm thế nào để học giống hình tướng của Phật Bồ Tát? Nếu chẳng hết lòng y giáo phụng hành thì làm sao được? Hãy xem đoạn kinh tiếp theo. Thời sư tử phấn tấn cụ túc dạng hạnh Như Lai, cáo trưởng giả tử, dục chứng thử thân đương tu cửu diễn đồ thoát, nhất thiết thọ khổ chúng sanh. Tức là lúc đó sư tử phấn tấn cụ túc dạng hạnh Như Lai nói với trưởng giả tử, nếu muốn chứng được thân tướng này thì phải tu lâu đời hạnh độ thoát, hết thảy chúng sanh thọ khổ. Đây là nguyên do của Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, chư vị nhất định phải ghi nhớ. Hiện nay đạo tràng xây dựng chẳng giống như lúc trước đúng như pháp, hết thảy tất cả chùa được xây đều phù hợp với nghĩa thú tiêu biểu pháp. hiện nay chẳng đủ điều kiện. Đạo tràng chính quy, theo đúng truyền thống, vừa bước vào cửa là Điện Thiên Dương, nhìn thấy Di Lặc Bồ Tát trước nhất. Di Lặc Bồ Tát dạy bạn cái gì? Sanh tâm bình đẳng, hiện tướng vui vẻ. Phật Pháp lấy việc từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Di Lặc Bồ Tát tượng trưng cho từ bi làm gốc, Tứ Đại Thiên Dương tượng trưng cho phương tiện làm cửa. Điện Thiên Dương dạy chúng ta việc này. Bạn ở đạo tràng, mỗi ngày đều phải đi qua cửa này, mỗi ngày tiếp nhận sự đúc này, làm cho bạn từ từ thay đổi tâm ý. Ngày nay chúng ta có ai hiểu được, ai có tâm từ bi, ai có cửa phương tiện? Phương tiện chẳng phải là dạy chúng ta có đủ phương tiện, nghĩ vậy là sai rồi, mà là tạo phương tiện cho hết thảy chúng sanh, tạo cho họ có được phương tiện, còn mình phải từ bi. Hai việc này chẳng thể đảo lộn. Nếu nói họ từ bi, còn mình được phương tiện, vậy thì bạn đã lộn ngược rồi. Do đó nhất định phải phát tâm. Tâm này chính là tâm Đại Bồ Đề. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đặc biệt là hết thảy chúng sanh đang chịu khổ nạn. Chúng sanh chịu khổ nạn nghĩa là gì? Tức là lục đạo, đặc biệt chỉ ba đường ác. Chứ gì phải biết, chúng sanh trong ba đường ác ở đâu? Tức là ở xung quanh chúng ta, thậm chí bao gồm chính mình. Tâm tham là cõi ác quỷ, sân khỏe là cõi địa ngục, ngu si là cõi súc sanh. Tâm chúng ta là tham sân si, lời nói tham sân si, tất cả tạo tác đều chẳng lìa tham sân si, chúng ta đang tạo nghiệp tam ác đạo đấy. Địa Tạng Bồ Tát có năng lực hóa thân đến ba đường ác độ thoát chúng sanh. Ngày nay chúng ta chẳng có khả năng này, chúng ta không có khả năng ấy, nên phải độ những chúng sanh còn chưa vào ba đường ác, nhưng đang tạo nghiệp nhân của ba đường ác. Chúng ta phải độ những người này. Phải biết những người này là chúng sanh khổ nạn. Đừng cho rằng hiện nay trong số những người này có người giàu sang phú quý, người thế gian nghĩ rằng họ rất sang trọng. Trong mắt Phật thì họ là chúng sanh trong ba đường ác. Chúng ta làm sao độ họ? Trước hết, phải tự mình xả bỏ tham sân si. Nếu chỉ nói suông thì không được, phải làm ra hình dáng cho họ coi. Tôi xả bỏ tham sân si, chẳng còn tham sân si, tôi sinh sống cũng rất tự tại, cũng không tệ gì. Làm cho họ phản tỉnh từ những chỗ này, giác ngộ từ những chỗ này. Phía trước Phật nói phải tạo dựng hình tượng. Bạn hãy xem sự tiêu biểu Pháp trong đoạn đầu của Kinh Hoa Nghiêm. Thứ nhất là nói đến đại địa, tâm địa. Thứ hai là giảng về cây báo. Ý nghĩa của cây báo là gì? Cây lập nên gương tốt nhất. Hết thảy chúng sanh ở cõi này, ở thế giới tha phương, chẳng có ai không thích cây cối, hoa cỏ. Phật bèn dùng phương pháp này để thí dụ. Chúng ta muốn một cây thật tốt đẹp, làm cho người ta tiếp xúc đến đều hoan hỷ. Hãy xem đoạn kinh tiếp theo. Văn Thù Sư Lợi, thời trưởng giả Tử Nhân phát nguyện ngôn: Ngã kim tận dị lai, tế bất khả kế tiếp. Dị thị tội khổ lục đạo chúng sanh, quảng thiết phương tiện tận linh giải thoát. Nhi ngã tự thân, phương thành Phật đạo. Tức, này Văn Thù Sư Lợi, lúc bấy giờ trưởng giả Tử Nhân đó bèn phát nguyện rằng: Từ nay cho đến vô tận kiếp, chẳng thể tính ở đời vị lai, tôi sẽ vì chúng sanh đang chịu tội khổ trong lục đạo, lập ra nhiều phương tiện, làm cho họ được giải thoát hết, rồi tôi mới thành Phật đạo. Trong đoạn kinh này, chúng ta lại thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kêu tên Ngài Văn Thù Sư Lợi, không thể coi thường đoạn kinh này, chẳng thể sơ ý. Trưởng giả làm gương tốt, làm mô phạm cho chúng ta, khuyên chúng ta phát tâm. Ông nghe Phật dạy xong liền giác ngộ, quay về và phát đại nguyện: Ngã kim tận di lai tế, bất khả kế tiếp. Đây là một thời gian dài, chẳng phải thời gian ngắn. Những kiếp tận đời vị lai, nói cách khác, thời gian vĩnh hằng, vô cùng vô tận. Dị thị tội khổ lục đạo chúng sanh, hoàn toàn tiếp nhận lời dạy của Phật vì chúng sanh khổ nạn. Hết thảy chúng sanh tạo tác nhiều nhân khổ, nhưng họ không biết. Lúc quả khổ hiện tiền thì hối hận không kịp, đến lúc đó thì trở tay không còn kịp nữa. Trưởng giả Tử phát tâm này chính là Địa Tạng Bồ Tát. Ngày nay chúng ta đọc đến đoạn kinh này, có thể phát tâm này không? Nếu có thể phát tâm này, thì chúng ta sẽ đạt được lợi ích chân thật nơi kinh Địa Tạng. Đời sống của chúng ta khổ, phải nghĩ đến những người khác trên thế gian này còn khổ hơn mình. Chúng ta không sợ khổ. Vì có khổ nên chúng ta mới thể hội đến hết thảy chúng sanh khổ. Nếu chúng ta sống trong hoàn cảnh rất giàu sang, khi người ta nói khổ thì mình chẳng thể hội được. Chỉ khi mình đã từng trải qua sự khổ này rồi mới biết khổ là gì, tâm giúp đỡ khổ nạn chúng sanh mới thiết tha. Nếu chưa từng trải qua khổ nạn, bạn muốn vì khổ nạn chúng sanh nhưng chẳng thể nào thể hội được cái tâm ấy. Thế nên Phật dạy chúng đệ tử, một là dùng giới làm thầy, hai là dùng khổ làm thầy. Đặc biệt là người xuất gia, sinh sống cực khổ tốt hơn, luôn thường ở trong tâm cảnh giác. Một khi hưởng thụ thì không thể nào chẳng mê hoặc điên đảo được. Do đó, nhất định phải hiểu, có phước, người xuất gia tu hành chân chánh nhất định sẽ có phước báo. Phước báo đến thì đừng hưởng, nếu hưởng thì sẽ mê muội. Khi phước báo đến thì phải chia sớt cho hết thảy tội khổ chúng sanh trong lục đạo hưởng. Được vậy thì bạn thật sự độ khổ. Mấy bữa nay chúng ta giảng kinh Hoa Nghiêm đến đoạn Đức Phật Tỳ Lô Giá Na xây dựng Hoa Tạng thế giới, chẳng để tự hưởng thụ mà cho hết thảy những Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân ở mười phương sát độ, có chỗ an thân lập mạng, có một đạo tràng tốt để tu hành, cung ứng cho họ hưởng dụng. Phật chẳng hưởng thụ. Tây phương cực lạc thế giới A-di-đà Phật xây dựng cực lạc tịnh độ cũng chẳng phải cho Ngài hưởng thụ, mà để cung ứng cho hết thảy người niệm Phật ở mười phương thế giới giảng sanh về đó tu hành, hưởng dụng. Đâu có để cho mình hưởng thụ. Đây đều làm ra hình tượng tốt nhất cho chúng ta thấy. Thế nên, những tổ sư đại đức có phước báo to lớn xây dựng đạo tràng xong, tự mình có hưởng thụ không? Chẳng có. Tự mình ở trong phòng phương trượng chỉ là một căn phòng nhỏ, phước báo dành cho hết thảy thanh chúng. Đại chúng thanh tịnh, hưởng thụ. Đây là tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh. Chỉ cần là người chân chánh tu hành, nếu họ không có chỗ ở, khi họ đến nơi ấy, chẳng bao giờ bị từ chối, chẳng khi nào không được tiếp đãi. Thế nên mới gọi là thập phương thường trụ, thập phương đạo tràng. Đâu có phải vì danh văn lợi dưỡng của cá nhân. Phật dạy chúng ta, tự Ngài thị hiện làm gương cho chúng ta, một tí gì cũng chẳng giả dối. Chúng ta nhìn thấy Ngài phát tâm, chẳng sợ thời gian dài, chẳng sợ công việc, giáo học, gian khổ. Lập ra nhiều phương tiện, làm cho họ được giải thoát hết, rồi tôi mới thành Phật đạo. Đây tức là nói, chúng sanh chẳng thành Phật, tôi chẳng thành Phật, cho nên Địa Tạng Bồ Tát vĩnh viễn thị hiện ở quả vị Bồ Tát. Ngày nay, chúng ta thấy lời nói trong kinh này, mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai đều tham dự đạo tràng này, đều là do Địa Tạng Bồ Tát độ hóa, đã độ, đang độ. Đã độ, đã thành tựu là chư Phật, Ngài còn ở quả vị Bồ Tát. Học trò đều đã thành Phật, thầy giáo còn là Bồ Tát. Các chư Phật này đối với thầy không ai chẳng đội ơn. Ngày nay Đức Thích Ca Mâu Ni muốn tuyên dương pháp môn Địa Tạng, họ đến dự hội tức là báo ơn, đến làm ảnh hưởng chúng. Có pháp hội nào tất cả chư Phật đều đến tham gia? Chẳng có đạo lý như vậy. Trong pháp hội này, hết thảy chư Phật đều đến đầy đủ, làm trang nghiêm đạo tràng, trang nghiêm pháp hội, trang nghiêm pháp môn này, làm cho hết thảy chúng sanh cảnh giác đến pháp môn này thù thắng khôn sánh. Không học pháp môn này thì không được, là cơ sở của hết thảy chư Phật thành Phật, là căn bản của việc thành Phật. Nếu bạn muốn xả bỏ pháp môn này, thì bạn chắc chắn sẽ không thành tựu. Niệm Phật, nói thật ra chắc chắn cũng chẳng thể giảng sanh. Cả đời, hễ gặp đạo tràng vừa xây dựng xong, mời tôi giảng kinh, bộ kinh đầu tiên tôi nhất định phải giảng là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Có đất, chúng ta có mảnh đất, có đạo tràng là xây dựng cơ sở vật chất, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh là xây dựng tâm địa, như vậy mới tương ứng. Khi đạo tràng được xây dựng, được khôi phục, thì bộ kinh đầu tiên phải giảng là gì? Nhất định phải là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Dĩ thị ư bỉ Phật tiền lập tư đại nguyện, ư kim bách thiên dạng ức na do tha bất khả thuyết kiếp thượng di Bồ Tát. Tức là đã ở trước Đức Phật đó mà lập đại nguyện như vậy, nên đến nay đã ngàn vạn ức na do tha kiếp, chẳng thể tính đếm mà vẫn còn làm Bồ Tát. Đây là việc chúng ta nên học tập. Thế Tôn nói ra nhân duyên của công án này, chúng ta phải thể hội dụng ý của Ngài sâu rộng vô hạn, việc giáo học của Ngài từ bi vô tận. Chúng ta biết rồi mới có thể làm theo, mới có thể nói đến việc báo ân, tri ân, báo ân. Nếu bạn lơ là niệm lướt qua, đoạn kinh này chẳng dài, sơ ý đọc qua thì chẳng có ích lợi. Hãy xem tiếp đoạn kế, đây là công án thứ nhì. Hữu ư, quá khứ, bất khả tư nghị, A Tăng kỳ kiếp. Tức, lại số chẳng thể nghĩ bàn A Tăng kỳ kiếp về trước. Lúc này là sau lúc Đại trưởng giả tử. Đại trưởng giả tử là người thứ nhất, người đầu tiên. Thời thế hữu Phật, tức lúc đó có Phật. Trong thế gian có một vị Phật. Hiệu viết giác hoa định tự tại dương Như Lai, bỉ Phật thọ mạng tứ bách thiên dạng ức A Tăng kỳ kiếp. Tức hiệu là giác hoa định tự tại dương Như Lai, Đức Phật đó thọ mạng 400.000 ức A Tăng kỳ kiếp. Từ thọ mạng của Phật có thể thấy phước báo của chúng sanh, thời đó rất lớn, thọ mạng là một trong những phước báo. Tượng pháp chi trung hữu nhất Bà La Môn nữ, túc phước thâm hậu chúng sở khâm kính, hành trụ tọa ngọa chư thiên dễ hộ. Tức, vào thời tượng pháp có một cô gái dòng Bà La Môn, nhiều đời tích phước sâu dày, được mọi người kính nể, đi đứng nằm ngồi đều được chư thiên hộ vệ. Thọ mạng của Phật rất dài, nhưng duyên trụ thế giáo hóa chúng sanh đã hết, Đức Phật bèn thị hiện diệt độ. Sau khi diệt độ giống như Thế Tôn của chúng ta vậy, sau khi Phật diệt độ thì Pháp vẫn còn ba thời kỳ, chánh Pháp, tượng Pháp, mạt Pháp. Thời chánh Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dài 1.000 năm. Sau khi Phật diệt độ, 1.000 năm đầu